A Di Đà. Hán văn: Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải.
Tất cả tâm duyên bên ngoài thế giới này đều buông bỏ hết, xem tất cả đều là giả dối, buông bỏ nhiễm tâm, quay về tịnh độ. Bài kệ này chính là thuyết minh đạo lý niệm Phật đấy. Trì danh niệm Phật giống như là cầm một vật gì phải luôn cầm chắc trong tay mới được, cho nên mỗi ngày đều phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xua đuổi những tạp niệm của chính mình. Niệm Phật là pháp môn lấy độc trị độc, vọng tưởng là một thứ độc, trì danh niệm Phật cũng là một thứ vọng tưởng, đó là lấy vọng tưởng để ngăn vọng tưởng. Cũng giống như trong quốc gia dùng binh lính để ngăn binh lính, dùng chiến tranh để dứt chiến tranh. Nếu muốn diệt hết vọng tưởng thì phải thường niệm Phật. Khi vọng tưởng diệt hết thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Đây là lớp thứ ba trì danh làm tông trong năm lớp huyền nghĩa. Phần thứ tư, luận dụng. Bộ kinh này có năng lực gì? Đó là bất thối. Bất thối có tác dụng gì? Chính là vãng sanh. Được vãng sanh thì có thể được bất thối chuyển. Tu các pháp môn khác đều không được an toàn lắm vì không có bảo hiểm. Giống như trì chú, trì được mấy năm cảm thấy không có thành tựu gì, rồi thôi không trì nữa. Đó là thối lui đấy. Hoặc giả bạn niệm Phật đã mấy năm cảm thấy không có tiến bộ chi, lại lui sụt đi. Hoặc giả đời này không lui sụt mà đời sau lại lui sụt. Đời này rất tinh tấn niệm kinh trì chú nhưng chưa thành công, đến đời sau lại không tinh tấn mà bỏ xuôi đi. Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn có mờ mịt khi trụ thai, Bồ Tát còn có mê khi cách ấm, đừng nói chi đến phàm phu. La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có. Bồ Tát một khi đầu thai cũng còn bị mê đi, nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho thì đời này sẽ bị lui sụt, đời sau càng lui sụt thêm nữa sẽ không dễ gì lại phát được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây thì không còn bị lui sụt nữa. Chỉ có một mực tiến tới thôi, có thể đến được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Thứ nhất, vị bất thối. Khi sanh về thế giới ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật, nếu sanh về nước kia sẽ hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe Pháp, chứng nhập vô sanh Pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Thứ hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biếng nhác, đó là tu hành không có tâm trường viễn. Nhưng sanh về thế giới cực lạc phương Tây thì sẽ không có biếng trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn, dũng mãnh tiến lên mà thôi. Thứ ba, niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm nay nghĩ đến việc tu hành đã qua phát sanh niệm tinh tấn. Tinh tấn được một thời gian, cảm thấy khổ cực quá, chẳng bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa mà nảy sanh ý niệm lười biếng. Hạnh giàu không thối, nhưng niệm đã thối rồi. Ở trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, tâm biếng lười nhiều hơn tâm tinh tấn, niệm làm sao không thối chuyển được. Khi sanh về thế giới cực lạc phương Tây, ở đó, ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, thì không thể nào có ý niệm thối thất tâm Bồ Đề được. Thứ tư, cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới cực lạc, được hóa sanh trong hoa sen, thì bất cứ lúc nào cũng không thể lui sụt được. Không lui sụt là không lui rớt về phía địa vị phàm phu hoặc quả vị tam thừa. Một khi sanh về thế giới cực lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối, cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy vãng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này. Phần thứ năm, phán giáo. Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo. Phán là bình luận, phê phán. Kinh A Di Đà thuộc về tạng nào? trong ba tạng kinh, luật, luận. Kinh này thuộc về kinh tạng. Kinh có nghĩa là thường, vì hằng thường không biến đổi. Bộ kinh này khi Phật Pháp diệt hết vẫn còn lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này và các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa, Thanh Văn, Xuyên Giác, Bồ Tát mà phê phán, thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa, cơ duyên được độ đều là Bồ Tát có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã biết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ về giá trị của bộ kinh này. Dịch giả: Đời Giao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Giao Tần chỉ là thời điểm. Giao Tần, Phù Tần không giống với Dinh Tần. Dinh Tần là thời Đại Tần Thủy Hoàng, Phù Tần là thời của Phù Kiên, Giao Tần là thời của Giao Hưng. Vào thời Phù Tần, có vị quan Khâm Thiên Giám nói với Phù Kiên rằng, hiện tại nên có một người đầy đủ trí huệ đến trong nước để giúp đỡ việc chính trị. Phù Kiên nói, nếu kể về bậc đại trí, phải cỡ như Ngài Cưu Ma La Thập. Lúc bấy giờ ở Ấn Độ, người ta đều sùng bái Ngài La Thập vì Ngài là người có trí huệ phi thường. Tại sao Ngài La Thập có trí huệ? Cưu Ma La Viêm, cha Ngài Cưu Ma La Thập là con của vị thừa tướng. Đúng ra ông phải kế thừa chức vị thừa tướng của cha, nhưng ông lại không thích mà đi đến nơi khác để học đạo. Lúc bấy giờ, tu hành không nhất định phải là xuất gia hay tại gia. Khi ông đến nước Quy Tư, em gái của vua nước này nhìn thấy ông, đem lòng thương, rồi nói việc này với anh mình. Vua bèn đem em gái gả cho Cưu Ma La Viêm. Sau đó, Cưu Ma La Thập ra đời. Khi Cưu Ma La Thập còn trong thai mẹ, cũng giống như Ngài Xá Lợi Phất giúp mẹ biện luận thắng hơn mọi người. Bấy giờ có một vị A-La-Hán nói, đứa bé trong thai bà này nhất định là một người đại trí huệ. Lúc Ngài La Thập lên 7 tuổi, có một lần theo mẹ lên chùa lễ Phật, Ngài đã lấy tay nâng lư hương nặng bằng đồng lên khỏi đầu một cách dễ dàng, nhưng rồi lại nghĩ, một đứa bé như ta làm sao dở nổi một vật nặng như thế? Vừa nghĩ tới đó thì cái lư hương liền rơi xuống đất. Từ đó Ngài được khai ngộ về lý, tất cả duy tâm tạo. Rồi Ngài theo mẹ xuất gia. Sự xuất gia của mẹ Ngài cũng có điều đặc biệt. Trước kia cha Ngài là người tu hành, nhưng vì đối với vợ có tình nghĩa thâm sâu nên không còn muốn tu hành nữa. Bấy giờ chính bà lại muốn đi tu, ông ấy bèn cản ngăn. Bà mẹ La Thập bèn tuyệt thực, không ăn không uống liên tục đến ngày thứ sáu. Ông Cưu Ma La Viêm thấy sinh mạng bà như chỉ mành treo chuông, mới ưng thuận cho bà xuất gia và bảo bà ăn uống trở lại. Bà nói, nhất định phải mời Pháp Sư đến xuống tóc cho tôi mới chịu ăn. Bà xuất gia không bao lâu bèn chứng thánh quả. Cưu Ma La Thập cũng xuất gia theo mẹ. Một ngày tụng thuộc lòng rất nhiều kinh và kệ, hễ đọc rồi là không quên. Do đó, đương thời có rất nhiều triết gia ngoại đạo và các đại luận sư đến biện luận với Ngài. 36 thứ bàng môn, 72 thứ tả đạo đều bị Ngài biện luận chiết phục cả. Cho nên, ở Ấn Độ, tiếng tăm La Thập Pháp Sư rất lớn, ai ai cũng đều bội phục Ngài. Cả đến Phù Kiên cũng nghe. Lúc bấy giờ, Phù Kiên bèn sai tướng Lữ Quang đem mấy vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư, với mục đích rước Ngài La Thập về nước mình. Ngài La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng, Trung Quốc đem binh đến, nhà vua không cần phải đánh với họ làm chi, họ có yêu cầu điều gì thì nhà vua cứ thỏa mãn cho họ. Nào ngờ vua không chịu nghe theo, mà cùng với Lữ Quang giao chiến, rồi bị thua trận, và bị Lữ Quang giết chết. Pháp Sư La Thập cũng bị bắt đi. Trên đường trở về nước, Lữ Quang chuẩn bị nghỉ qua đêm tại một dải đất thấp ở dưới chân núi. Pháp Sư La Thập vì có tha tâm thông nên biết rằng đêm đó sẽ có mưa lớn, bèn nói với Lữ Quang, không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm. Lữ Quang không tin La Thập và nói, ông là nhà sư, đâu phải là nhà quân sự, rồi vẫn đóng quân tại địa phương đó. Ngay đêm hôm ấy, mưa lũ ào ào, nước trên núi đổ xuống như chút, 5 vạn quân Mã bị dìm chết quá nửa. Từ đó về sau Lữ Quang mới biết Pháp Sư La Thập có trí huệ, không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc trong nước Phù Tần phát khởi chánh biến, Phù Kiên bị lật đổ, Giao Trành lên làm hoàng đế, Lữ Quang đóng quân lại, không nghĩ đến việc trở về nữa. Giao Trành làm vua mấy năm rồi băng hà, con là Giao Hưng nối ngôi hoàng đế, phái người đến thỉnh Pháp Sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội để trợ giúp việc phiên dịch. Pháp Sư La Thập trước khi viên tịch nói với mọi người rằng, trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, cũng không biết là đúng hay sai. Nếu dịch đúng thì sau khi tôi viên tịch, dùng lửa trà tỳ, đầu lưỡi sẽ còn nguyên vẹn, còn nếu dịch không đúng thì lửa cháy tiêu hết không còn gì cả. Nói xong thì viên tịch, sau khi đem nhục thân ngài trà tỳ, quả nhiên đầu lưỡi vẫn còn nguyên vẹn, do như vậy chứng minh rằng những bản dịch của Pháp Sư Cưu Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là, đời Đường, ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi tiên nhân Lục Huyền Sát, tại sao kinh điển của Pháp Sư La Thập dịch ra ai nấy đều thích đọc như vậy? Trả lời, vì Pháp Sư La Thập đã phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ. Cho nên những kinh điển do Pháp Sư dịch ra rất là chính xác. Tam Tạng là kinh, luật, luận. Kinh Tạng thuộc về định học, luật Tạng thuộc về giới học, luận Tạng thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận tức là giới, định, huệ. Pháp Sư nghĩa là lấy Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp Sư có nhiều hạng, Pháp Sư đọc tụng kinh điển, Pháp Sư thọ trì kinh điển, Pháp Sư biên soạn kinh điển, và Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Cưu Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu, sở dĩ tuổi nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi, cho nên gọi là đồng thọ. Phần biệt giải văn nghĩa. Mỗi bộ kinh có thể chia làm 3 phần, phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phần tựa là trình bày ý nghĩa đại khái của bộ kinh, phần chánh tông là giảng nói về sự việc, đạo lý chính đáng của bộ kinh. Phần lưu thông là hy vọng người sau theo đó mà thêm vào cho đầy đủ và truyền bá rộng ra, giống như là dòng nước chảy đến bất cứ chỗ nào. Phần tựa giống như cái đầu người, phần chánh tông ví như là thân thể của người, trong thân thể có ngũ tạng, lục phủ. Phần lưu thông ví như là hai chân có thể đi đứng hành động. Phần tựa còn gọi là tựa trước kinh vì nó ở phần trước hết của kinh, còn gọi là tựa sau kinh. Tại sao gọi là tựa trước kinh mà còn gọi là tựa sau kinh? Điều đó có mâu thuẫn không? Gọi là tựa sau kinh là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh không có đoạn văn này. Sau đó, khi tôn giả A Nan và Ca Diếp kết tập Kinh Tạng, thì thêm vào trước lời kinh gọi là tựa phát khởi, tức là nhân duyên phát khởi kinh. Còn gọi là tựa chánh tín, do phần tựa này chứng minh rằng kinh văn là đáng tin cậy. Ở trong phần tựa có 6 thứ thành tựu. Tín thành tựu, như thị, văn thành tựu, ngã văn, thời thành tựu, nhất thời, chủ thành tựu, Phật, sứ thành tựu, vườn kỳ thọ cấp cô độc, chúng thành tựu, 1250 vị tỳ kheo tăng. Kinh điển có 6 thứ thành tựu này mới có thể đáng tin cậy được. Lời kinh, như vậy tôi nghe một thuở nọ. Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, cùng với đại tỳ kheo 1250 vị. Tại sao gọi là như vậy? Như vậy là tín thành tựu. Pháp đúng như vậy là pháp đáng tin. pháp không đúng như vậy là pháp không đáng tin, cho nên như vậy là lời chỉ cho pháp, chỉ là chỉ bày Phật pháp, như là tịnh, thị là động, như mới thị, không như thì không thị. Sao gọi là thị? Không có chẳng thị mới kêu là thị, vì tuyệt đối không có phi. Sao gọi là như? Như là vắng lặng không động, như chính là chân không. Thị chính là diệu hữu, cũng chính là diệu hữu, không ngoài chân không. Chân không cũng không ngoài diệu hữu, cho nên gọi là không hữu bất nhị, tức không tức hữu, phi không phi hữu. Thứ pháp này mới là đáng tin cậy. Như vậy tôi nghe, bốn chữ này là bốn chữ mở đầu của các kinh Phật. Như mới thị, mới như, không như thì không thị, không thị thì không như. Đạo lý này là như thế đó, cho nên pháp như thị là đáng tin. Tôi nghe là Ngài A Nan chính tai nghe. Ngài A Nan chứng quả thánh đã vô ngã, tại sao còn nói tôi nghe? Cái tôi này là cái tôi vô ngã, cho nên Ngài A Nan nói tôi nghe. Nhân vì người đời đều có cái tôi, nên Ngài A Nan dù là vô ngã nhưng cũng tùy theo thế tục mà nói ra đạo lý này. Tôi nghe là văn thành tựu, có nghe mới có tin, không nghe thì làm sao tin được. Bốn chữ như vậy tôi nghe được căn cứ trên lời di huấn của Phật. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, một ngày nọ, Phật nói với đại chúng, giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan nghe Phật sắp nhập Niết Bàn, bèn khóc lên giống như trẻ thơ thiếu mẹ. A Nan vừa khóc vừa thưa, xin Phật đừng nhập Niết Bàn, xin Phật đừng bỏ chúng con. Đầu óc của Ngài A Nan lúc đó đang bối rối, không còn tỉnh táo nữa, chỉ có khóc là hơn hết. Lúc đó có một người mù là tôn giả A Na Luật. Người mù này không giống với bao người mù khác, ông ta dù không có mắt nhưng lại có thiên nhãn. Vì không có mắt thịt nên ông không cần phải ngó đông, ngó tây và không có chút vọng tưởng nào, tâm trí thanh tịnh. Ông hỏi Ngài A Nan, thưa tôn giả, tại sao Ngài thương tâm khóc lóc quá đỗi như thế? Ngài A Nan đáp, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn mà Ngài bảo tôi không khóc sao được. Người mù nói, Ngài khóc có ích gì đâu, bây giờ còn có rất nhiều việc phải thưa hỏi Phật. Có việc gì nào? Phật sắp nhập Niết Bàn, còn có việc gì cần thiết nữa đâu? Có bốn việc rất quan trọng, nếu Ngài không hỏi rõ, không biết phải làm sao. Việc thứ nhất là, khi kết tập kinh tạng, ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào? Đúng thế, việc đó rất quan trọng, may được Ngài nhắc đến, nếu không tôi quên mất. Việc thứ hai, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, chúng ta tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tôn ai làm thầy? Phải đấy, khi Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tìm ai làm thầy đây? Khi Phật còn tại thế, chúng ta nương Phật mà ở, lúc Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta nương theo đâu mà ở, đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, nếu các thầy tỳ kheo có tính xấu, tức là những người không giữ quy củ, không hòa hợp với chúng, tính tình ưa tranh giành hơn thua giống như Atula, thì Phật có thể điều phục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo và những cư sĩ tánh xấu kia đều kiêu mạn, lấn hiếp người nói rằng, các ông không bằng tôi, các ông không bằng tôi phát tâm, như vậy phải làm sao? Ngài A Nan nghe nói, biết là vấn đề này rất hệ trọng, phải thưa hỏi Phật, mới lật đật lau nước mắt đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, hiện con có bốn việc muốn thưa hỏi Thế Tôn, xin Phật từ bi chỉ dạy cho. Phật đáp, được, có vấn đề gì cần hỏi ta sẽ giải đáp cho. Ngài A Nan thưa, những kinh điển mà Phật nói ra rất nhiều, khi kết tập kinh tạng phải dùng chữ gì để ở đầu kinh? Phật nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ, như vậy tôi nghe, để ở đầu kinh. A Nan lại hỏi, khi Phật còn ở đời, chúng con nương theo Phật làm thầy, Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương theo ai làm thầy, có phải nương theo Ngài Đại Ca Diếp không? Phật nói, không phải đâu, ta nhập Niết Bàn rồi, các ông nên lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, làm thầy. Cho nên, người xuất gia phải thọ giới, đó là căn cứ theo lời dạy của Phật. Khi Phật không còn ở đời, phải lấy giới làm thầy. A Nan lại hỏi, việc thứ ba là khi Phật còn ở đời, những tỳ kheo chúng con cùng Phật trụ một chỗ. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo như chúng con đây phải trụ vào đâu? Phật đáp, sau khi ta vào Niết Bàn, thì các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải trụ vào bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Nhìn thấy thân thể chính mình là không trong sạch thì không thể đối với người khác sanh tâm niệm luyến ái. Vì không tâm ái nên không chấp trước, không có chấp trước thì sẽ được tự do. Thứ hai, quán thọ là khổ. Những cái mà mình tiếp thọ đều là khổ, khổ thọ, lạc thọ đều là nhân khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường, niệm niệm đổi rời. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Ngài A Nan hỏi, việc thứ tư là gặp những tỳ kheo, cư sĩ và một số người có tính xấu ác, chúng con phải xử lý như thế nào? Phật đáp, điều đó rất dễ, các ông nên dùng phép mặc tẩn. Mặc là không nói chuyện với họ, tẩn là không để ý đến họ nữa. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tỳ kheo có tánh xấu ác thì nên dùng định lực, chẳng để cho họ xoay chuyển. Tại sao Phật bảo A Nan dùng bốn chữ như vậy? Tôi nghe để ở đầu kinh. Việc này có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, phân biệt với ngoại đạo. Những kinh luận của ngoại đạo mỗi khi bắt đầu đều dùng hai chữ có hay không. Tiếng Phạn là A, tức là có, ưu, tức là không. Họ chủ trương tất cả pháp vạn sự vạn vật đều không ngoài hai chữ này. Không phải có, tức là không, không phải không, tức là có, cho nên dùng hai chữ A, ưu để mở đầu. Hoặc nói là, trước kia không, bây giờ có. Đạo lý ấy cũng gần giống như là chân không diệu hữu, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Kinh Tạng Phật giáo thì dùng chữ như vậy, tức là như thị. Bốn chữ tôi nghe như vậy dùng để phân biệt với kinh luận ngoại đạo. Thứ hai, dứt các nghi. Đức Phật biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đại chúng khiết tập Tam Tạng thấy A Nan thăng tòa thuyết pháp, liền khởi ra ba điều nghi. Thứ nhất, họ cho A Nan là Phật Thích Ca, là Phật sống lại. Thứ hai, có người cho là Đức Phật ở phương khác đến thuyết pháp, chứ chẳng phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ ba, cũng có người cho là A Nan thành Phật rồi, vì những điều nghi này nên Phật bảo A Nan để bốn chữ, như vậy tôi nghe ở phần đầu kinh. Do đó, mọi người đều biết rằng thực ra A Nan không phải là Đức Phật Thích Ca, cũng không phải là Phật ở phương khác đến, cũng không phải là Ngài A Nan thành Phật, mà nguyên lai pháp này chính Ngài A Nan đích thân nghe Phật Thích Ca nói ra, đó gọi là dứt các điều nghi cho mọi người. Thứ ba, dứt tranh cãi. Ngài A Nan tuổi nhỏ nhất trong đại chúng tỳ kheo. Khi Phật thành đạo, A Nan mới ra đời. Khi Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới 49 tuổi. Những tỳ kheo khác so với A Nan đều lớn tuổi cả. Luận về tuổi tác thì Ngài Ca Diếp lớn tuổi nhất. Các vị khác như Mục Kiền Liên tôn giả, Xá Lợi Phất tôn giả, tuổi tác đều lớn hơn A Nan nhiều. Luận về đạo đức, học vấn, trí huệ, những vị tỳ kheo kia cũng có vị cao hơn A Nan. Tại sao lại chọn Ngài A Nan đọc lại kinh điển trong thời kiết tập Kinh Tạng? Trong các vị tỳ kheo già có, trung niên có, mà Ngài A Nan là tuổi nhỏ nhất. Nếu nói rằng kinh điển là do Ngài A Nan nói lên, thì những người kia sẽ không tin và đều muốn tranh giành hơn thua với ông. Có vị sẽ nói, tôi nghe kinh điển nhiều hơn ông, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Có vị sẽ nói, tôi cũng là đệ tử Phật, những pháp do Phật nói ra tôi đều ghi nhớ trong lòng, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Tới chừng nghe Ngài A Nan nói, như vậy tôi nghe, đó có nghĩa là A Nan tôi đích thân nghe Phật nói, thì có thể dứt được tranh cãi. Thứ tư, tuân lời dặn dò. Tuân theo lời phó chúc của Phật, Ngài A Nan đem bốn việc hỏi Phật, hai việc trước đã nói ở trên rồi, bây giờ xin nói việc thứ ba. Việc thứ ba là nương theo bốn niệm xứ mà trụ. Bốn niệm xứ là thân xứ, thọ xứ, tâm xứ, pháp xứ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Chúng ta có thân này, chúng ta đối với thân thể rất là quý trọng phi thường, cho nó là thật có, cho nên ích kỷ cũng từ thân này mà sinh, tự lợi cũng do thân thể này mà có. Nếu không có thân này thì cũng không có ích kỷ và tự lợi nữa. Tại sao có ích kỷ, tự lợi? Tại vì không hiểu rõ thân thể này cho nó là chân thật không hư dối, cho nên tạo tội ra cũng vì nó, gây ác cũng vì nó. Đối với thân này nhìn không rõ, buông không ra, tìm cho nó thức ăn ngon, nhà sang, xe đẹp, đó là do chấp trước không buông bỏ được. Vì thế mà cả ngày, từ sáng tới tối phải bận rộn với thân. Một mai thân này phải chết đi còn không hiểu rõ lại nói, thân của tôi phải chết à, sao không chịu giúp dùm tôi? Chừng đó mới biết thân này không phải là thật, nhưng đã muộn rồi, ăn năn không còn kịp nữa. Như vậy, thân này có phải là thật không? Người ngu nhìn thấy nó là thật, không giả dối chút nào. Nhưng người có trí huệ thì biết rõ thân này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp nên. Thân thể này không phải là hoàn toàn thật. Vậy chữ hoàn toàn thật kia là gì? Cái hoàn toàn thật đó chính là tự tánh. Tự tánh của chúng ta sáng suốt khắp cùng, đầy đủ vô ngại. Cùng hư không khắp pháp giới, không ở chỗ nào mà chỗ nào cũng khắp. Thân thể của chúng ta chỉ là chỗ ở tạm thời của tự tánh, khác nào một quán trọ. Thân thể chính là quán trọ ấy. Nhưng lữ khách ở quán trọ kia, nếu cho quán trọ là chính mình thì thật là quá lầm lạc. Nếu mình có thể xem thân thể là quán trọ mà cốt tìm đến ông chủ, thế là có thể biết được chính mình đấy. Thân thể của chúng ta đây, từ trước đến nay vốn không sạch sẽ, bởi do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Nó từ nhỏ không biết gì, rồi lớn dần lên, sanh ra các thứ tâm, tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, tạo ra vô số nghiệp, sát sanh, trộm cắp, dâm dật, dối láo, rượu chè. Thân thể này có hoàn toàn quý báu chăng? Không phải thế, phải thật là thanh tịnh, không nhơ uế. Không có nhiễm ô, không có một chút nào không thanh tịnh mới gọi là quý báu. Còn thân thể của chúng ta đây có 9 lỗ, thường tiết ra đồ bất tịnh, 2 mắt có ghèn, 2 tai có cướp giấy, lỗ mũi có dãi mũi, vân vân. Ở Trung Quốc có một số ngoại đạo chuyên môn ăn dãi mũi. Những người tu theo ngoại đạo này nói đó là phép luyện đơn. Giả như không phải là ngu si, làm sao có thể ăn dãi mũi được ư? Chẳng những dãi mũi mà còn ăn cả ghèn và cứt giấy nữa. Vì họ cho rằng những gì trong người tiết ra đều là quý báu cả. Những gì dơ bẩn họ đều cho là quý báu, thật là đáng thương xót biết bao. Thân thể của chúng ta trên mặt có 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng, thêm 2 cơ quan đại tiểu tiện, cộng thành 9 lỗ. Ai cũng biết rằng đại tiện, tiểu tiện đều không sạch sẽ. Giả như bạn nấu thức ăn ngon, dùng đại tiểu tiện làm gia vị, người ta không biết thì sẽ ăn vào, nếu biết được thì không ai chịu ăn cả, vì họ biết đó là thứ dơ dáy. 9 lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh, như vậy cái thân thể này có thật là quý báu hay không?